Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 8 tháng 6, gồm có
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, đào tạo linh mục ở chủng viện thôi thì chưa đủ.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến các tham dự viên phiên họp toàn thể của Bộ Giáo sĩ vào ngày 7 tháng 6, Đức Thánh Cha chia sẻ những suy tư tập trung vào ba lĩnh vực, đào tạo liên tục các linh mục, cổ võ ơn gọi và phó tế vĩnh viễn.
Trước hết về đào tạo liên tục, Đức Thánh Cha nói rằng linh mục là môn đệ bước theo Chúa và do đó việc đào tạo của linh mục phải là một hành trình liên tục. Điều này càng đúng hơn nếu chúng ta xem xét rằng ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới được đánh dấu bởi sự thay đổi nhanh chóng. Trong đó, những câu hỏi mới và những thách đố phức tạp luôn xuất hiện và cần được trả lời. Vì thế, theo Đức Thánh Cha, không thể cho rằng việc đào tạo trong chủng viện là đã đủ. Ngài nhấn mạnh, chúng ta được mời gọi củng cố và phát triển những gì chúng ta có trong chủng viện, trong một hành trình giúp trưởng thành trong chiều kích con người, lớn lên về tinh thần, tìm ra những ngôn ngữ thích hợp cho việc rao giảng tin mừng, đào sâu những gì chúng ta cần để đối diện với những vấn đề mới của thời đại chúng ta. Ở điểm này, Đức Thánh Cha nói thêm khi trích sách giảng viên. Người này đã có, người kia nâng dậy. Nhưng khi chỉ có một mình mà bị ngã thì thật là khốn, vì chẳng có ai nâng dậy cả. Để nhấn mạnh tầm quan trọng về đời sống huynh đệ trong cuộc đời linh mục, Ngài nhận xét có nhiều linh mục sống cô đơn, không có sự đồng hành, không có cảm thức thuộc về. Vì vậy, dệt một mạng lưới chắc chắn các mối quan hệ huynh đệ là một nhiệm vụ ưu tiên trong việc đào tạo liên tục. Chăm sóc ơn gọi, Đức Thánh Cha nhận xét. Một trong những thách đố lớn đối với dân Chúa là thực tế ngày càng có nhiều khu vực trên thế giới, nơi mà ơn gọi thừa tác vụ linh mục và đời sống thánh hiến đang suy giảm mạnh, và ở một số quốc gia, ơn gọi gần như không còn. Nhưng ơn gọi hôn nhân cũng đang gặp khủng hoảng. Vì thế, Đức Thánh Cha nói rằng, trong các sứ điệp gần đây cho Ngài Thế Giới cầu nguyện cho ơn gọi, Ngài muốn mở rộng tầm nhìn đến toàn thể ơn gọi Kitô giáo, và đặc biệt hướng đến ơn gọi cơ bản, đó là trở thành môn đệ, như một hệ quả của bí tích rửa tội. Ngài khích lệ, chúng ta không thể cam chịu thực tế là đối với nhiều người trẻ, giả thuyết về một sự dâng hiến hoàn toàn cuộc sống đã biến mất khỏi chân trời. Trái lại, chúng ta phải cùng nhau suy tư và chú ý đến các dấu chỉ của Thánh Thần. Lĩnh vực thứ ba, phò tế vĩnh viễn. Đức Thánh Cha đề cập đến báo cáo tổng hợp phiên họp thứ nhất của Đại hội đồng Thường kỳ của Thượng hội đồng Giám mục vào tháng 10 vừa qua. Trong đó đã khuyến nghị, đánh giá về việc thực hiện thừa tác vụ phó tế sau Công đồng Vatican thứ hai, và cũng mời gọi tập trung hơn vào phó tế bác ái và phục vụ người nghèo. Đồng hành với những suy tư và phát triển này là một nhiệm vụ khá quan trọng của Bộ Giáo sĩ. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Bộ hết sức nỗ lực thực hiện điều này.
Đức Thánh Cha Francisco nói, cha mẹ đừng cãi nhau trước mặt con cái và hãy làm hòa trước khi hết ngày.
Roma, chiều ngày 6 tháng 6, trong khuôn khổ sáng kiến trường cầu nguyện nhân dịp năm thánh, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 30 gia đình của giáo sứ thánh Brigitta ở khu phố Palmarola, ngoại ô phía tây Roma. Ngài mời gọi họ hãy bảo vệ gia đình và nói, nếu bố mẹ cãi nhau thì đó là chuyện bình thường, nhưng hãy luôn làm hòa trước khi hết ngày. Chiến tranh lạnh ngày hôm sau thật khủng khiếp.
Cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại một khu để xe của chung cư, với những cặp vợ chồng mới làm cha mẹ, có các ông bà, nhóm giới trẻ của giáo xứ, các trẻ em, một nhóm phụ nữ nhập cư từ Senegal, một tín hữu chính thống giáo, quận trưởng quận 14 của Roma. Tất cả họ đều bất ngờ với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, bởi vì giờ giáo lý buổi chiều đặc biệt này chỉ được thông báo vào phút cuối. Đức Thánh Cha đã nói về gia đình, về những thách đố và khó khăn của gia đình, về những vẻ đẹp và tiềm năng đối với giáo hội và xã hội. Ngài nói, chúng ta hãy bảo vệ gia đình, đó là dưỡng khí nuôi dạy con cái. Tất nhiên là có những tranh cãi, tranh luận, đôi khi còn có sự chia ly, những cơn bão. Nhưng chúng không được làm nản lòng. Ngài nói, nếu cha mẹ tranh cãi, thì đó là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta có cơ hội làm hòa trước khi một ngày kết thúc. Vì chiến tranh lạnh ngày hôm sau thật khủng khiếp. Ngài lặp lại ba từ then chốt, tuy đơn giản, nhưng đồng thời cũng cần thiết để duy trì một mối quan hệ. Đó là xin lỗi, xin phép và cảm ơn. Bốn người trẻ trong giáo xứ đã hỏi Đức Thánh Cha, làm thế nào để gia tăng đức tin ngày nay? Ngài đã trả lời, con đường duy nhất là chứng tá. Ngài khuyến khích họ làm chứng cho đức tin và nhắc rằng, các bạn có trách nhiệm tiếp nối lịch sử. Một trong những điều đẹp đẽ ở người trẻ là họ đứng dậy được. Tất cả chúng ta đều có thể vấp ngã trong cuộc sống, nhưng điều quan trọng là không được nằm lì. Sau khi chỉ ra rằng giáo hội bắt đầu hình thành trong cộng đồng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng một giáo xứ nơi trẻ em không được lắng nghe và người già bị loại bỏ không phải là một cộng đồng Kitô giáo đích thực. Đừng quên rằng người già là ký ức và trẻ em là lời hứa. Khi hai bậc cha mẹ hỏi Ngài về cách duy trì đức tin của con cái, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cha mẹ yêu thương nhau. Bởi vì con cái phải có khả năng cảm nhận được rằng cha mẹ rất yêu thương nhau. Nếu anh chị em đánh nhau, đừng làm điều đó trước mặt các con. Ngài khuyến nghị các bậc cha mẹ ly thân không nên nói xấu nhau, mà nên giáo dục con cái tôn trọng nhau. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nói chuyện với con cái. Đừng bao giờ ngừng nói chuyện với chúng. Giáo dục được thực hiện thông qua đối thoại. Không bao giờ để chúng một mình. Hãy làm cho chúng hiểu rằng chúng có thể nói về bất cứ điều gì.
Kỷ niệm 70 năm Israel độc lập, Tòa Thánh tin rằng đối thoại và hợp tác vì hòa bình là điều có thể.
Roma phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 76 năm ngày độc lập của Israel, được tổ chức tại Đại sứ quán Israel cạnh Tòa Thánh vào ngày 6 tháng 6, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher đã nhắc lại lịch sử giữa Tòa Thánh và Israel, đồng thời bày tỏ niềm tin chắc rằng đối thoại và cùng nhau hợp tác hướng tới hòa bình là điều có thể thực hiện được.
Mở đầu bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhắc lại rằng việc thành lập nhà nước Israel và sự công nhận của nhà nước này trong khuôn khổ luật pháp quốc tế luôn được Tòa Thánh tôn trọng. Một sự tôn trọng được chứng minh bằng hai bên đã thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ. 30 năm trước, vào ngày 15 tháng 6 năm 1994, hai trụ sở ngoại giao là Tòa Sứ Thần tại Israel và Đại sứ quán nhà nước Israel cạnh Tòa Thánh đã được khánh thành. Ngoại trưởng Tòa Thánh nói, sự lựa chọn chính trị của Tòa Thánh để thiết lập quan hệ với Israel vẫn được khẳng định cách mạnh mẽ. Sự lựa chọn này được thúc đẩy bởi niềm tin rằng, bởi vì sự tồn tại của Israel không thể bị nghi ngờ, nên quan điểm lâu dài của Tòa Thánh vẫn là giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine. Ngài khẳng định rằng, điều này thậm chí còn được làm rõ hơn sau cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng vào ngày 7 tháng 10 của Hamas và các lực lượng dân quân khác chống lại người dân Israel. Trong đó có nhiều người Do Thái đã bị giết hại dã man, hãm hiếp và bị bắt làm con tin một cách dã man. Nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha nói với ngoại giao đoàn vào tháng 1 năm nay. Trong đó, Ngài đã nhắc lại lời lên án đối với hành động này, cũng như mọi trường hợp khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Đức Tổng Giám mục Gallagher tái khẳng định rằng, khủng bố không phải là giải pháp cho bất kỳ cuộc xung đột nào, mà đúng hơn là một hành động hoàn toàn coi thường mạng sống con người và không có động cơ nào, ít nhất là chính trị hay tôn giáo, có thể biện minh cho hành động đó. Nhắc lại cuộc gặp gỡ gia đình các con tin ở Đức bên lề hội nghị an ninh Munich, Ngài nói, tôi xin nhắc lại sự đồng cảm và đau buồn của mình về những gì đã xảy ra. Ngài than thở, nỗi đau khổ của họ thật lớn lao và ngày càng gia tăng, đặc biệt khi không có giải pháp nhanh chóng nào trước mắt. Ngài nhắc lại sự gần gũi thường xuyên của Đức Thánh Cha với các gia đình, không chỉ qua việc Đức Thánh Cha liên tục kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các con tin, mà còn qua việc Ngài gặp gỡ người thân của họ theo nhóm và riêng lẻ. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi của Ngài trong thư gửi các cộng đồng Do Thái ở Israel, bày tỏ nỗi buồn và đau xót, cũng như lên án mọi hình thức bài Do Thái. Ngài nói thêm, trong những hoàn cảnh khó khăn và phức tạp này, Đức Thánh Cha đã đưa ra ba yêu cầu rõ ràng trong lời kêu gọi của Ngài. Ngừng bắn trên mọi mặt trận, thả ngay lập tức tất cả các con tin Israel và cung cấp viện trợ nhân đạo không bị cản trở cho người dân Palestine ở Gaza bị ảnh hưởng.
Đức Tổng giám mục Gallagher khẳng định rằng nguyên tắc cơ bản của nhân loại không bao giờ được phép bỏ rơi hoặc bị lu mờ bởi các chiến lược quân sự. Bởi vì nếu không thì các nguyên tắc về sự cần thiết và sự cân xứng chắc chắn sẽ bị tổn hại. Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng khẳng định rằng trong các cuộc xung đột, Tòa Thánh phải tuân thủ các nguyên tắc trung lập. Điều này không có nghĩa là thờ ơ về mặt đạo đức, vì Tòa Thánh không đóng cửa với bất kỳ ai và cố gắng hiểu động cơ và quan điểm của mọi người. Ngài nói tiếp rằng, 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Israel đã chứng kiến những tiến bộ và thách thức, cũng như sự sẵn sàng hợp tác theo cách tốt nhất có thể, đặc biệt là trong nhiều lĩnh vực hợp tác giữa Tòa Thánh và Israel. Ví dụ, Ngài trích dẫn chuyến viếng thăm của các giáo hoàng tới Israel đã thúc đẩy sự phát triển của sự hiểu biết lẫn nhau gần gũi và sâu sắc hơn. Cùng với lời kêu gọi hòa bình ở Thánh Địa của Đức Giáo Hoàng Francisco diễn ra tại Vườn Vatican 10 năm trước với Tổng thống Israel, khi đó là Simon Peres, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thượng phụ Constantinople Bartolomeo I. Điều này, Đức Tổng giám mục Gallagher lưu ý, mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và nhắc nhở chúng ta rằng đối thoại và hiểu biết là điều có thể thực hiện được. Ngài nói, có một nhu cầu rất lớn về hòa bình. Điều mà Ngài mong muốn có thể đạt được ở Israel càng sớm càng tốt, sớm còn hơn là muộn. Kết thúc bài nói chuyện, Ngoại trưởng Tòa Thánh bày tỏ mong muốn và hy vọng của Ngài đối với nhà nước Israel, giống như điều mà Đức Thánh Cha đã viết trong sắc lệnh công bố năm Thánh 2025. Cụ thể là, nhu cầu hòa bình thách thức tất cả chúng ta thực hiện các bước cụ thể, và rằng chính sách ngoại giao không mệt mỏi trong cam kết tìm kiếm mọi cơ hội để thực hiện các cuộc đàm phán nhằm đạt được một nền hòa bình lâu dài.
Hiến binh Vatican bắt giữ cựu nhân viên Vatican vì tống tiền.
Vatican. Một cựu nhân viên của cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ Thánh Phêrô, Fabrica di San Pietro, đã bị bắt sau khi ông bị thẩm vấn như một phần của cuộc điều tra vì tống tiền đối với bản thảo của nhà điêu khắc gia Bernini.
Trước đó, bản thảo của điêu khắc gia Bernini, trong đó chỉ rõ chi tiết số lượng vàng mà ông cần để trang trí tán tre của đền thờ Thánh Phêrô, bị biến mất khỏi ngân khố của cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ Thánh Phêrô. Bản thảo này sau đó đã xuất hiện trở lại trong một cuốn sách xuất bản trong năm 2021, kèm theo bản sao chụp. Tiếp đến, một cựu nhân viên của cơ quan Vatican đã yêu cầu Vatican đưa một số tiền lớn để có lại bản thảo này. Nhận được tố giác của cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ Thánh Phêrô, Văn phòng thúc đẩy công lý đã bắt đầu điều tra và theo dõi các giai đoạn của cuộc thương lượng. Và ngày 27 tháng 5 vừa qua, trong lúc trao đổi bản thảo và nhận số tiền, cựu nhân viên này đã bị bắt. Hiện người này đang bị tạm giam tại doanh trại của hiến binh Vatican và trong những ngày vừa qua đã phải chịu hai cuộc thẩm vấn. Dự kiến trong tuần tới, với sự đồng ý của thẩm phán, Văn phòng thúc đẩy công lý sẽ đưa ra quyết định liên quan đến việc xét xử.
Các giám mục Âu Châu kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu bầu cử nghị viện.
Brussels, Đức cha Mariano Crociata, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu, gọi tắt là COMECE, kêu gọi người dân châu lục này tham gia cuộc bỏ phiếu bầu cử nghị viện diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6, chọn cho mình những người có trách nhiệm thúc đẩy các giá trị Kitô và dự án châu Âu.
Trong một thông cáo, Đức cha Mariano viết, "Một lần nữa, tôi muốn khuyến khích tất cả các công dân châu Âu, đặc biệt người Công giáo, bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử châu Âu và thực hiện điều đó một cách có trách nhiệm. Lựa chọn các ứng cử viên và đảng tiếp tục xây dựng một châu Âu tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Một liên minh châu Âu gồm các giá trị chung và chân chính. Thúc đẩy hòa bình cả trong châu lục và ngoài biên giới chúng ta. Thúc đẩy công lý, nhân quyền, dân chủ, liên đới và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta." Đức cha đề cập đến một tuyên bố đã được đưa ra vào ngày 13 tháng 3 với tựa đề "Vì một cuộc bỏ phiếu trách nhiệm, thúc đẩy các giá trị Kitô và dự án châu Âu." Trong đó, các giám mục cho rằng châu Âu không hoàn hảo, nhưng các vị mục tử muốn cải thiện châu lục bằng cách sử dụng các công cụ dân chủ đã có, bắt đầu từ quyền bỏ phiếu. Các đại diện của Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu đã nhiều lần khẳng định tầm quan trọng của sự tham gia và cam kết của người dân trong các cuộc bầu cử. Trong tháng 5 vừa qua, Ủy ban đã công bố một tài liệu có tựa đề Tăng cường văn hóa dân chủ thông qua các giá trị, được thực hiện bởi Ủy ban Đạo đức Comece. Tài liệu này đưa ra quan điểm đạo đức về vai trò quan trọng của các giá trị trong việc thúc đẩy, củng cố và cải thiện nền dân chủ ở châu Âu, đảm bảo di sản cho các thế hệ tương lai. Trong cùng tháng, Comece cùng với đại diện của các giáo hội Kitô khác đã ký tuyên bố Châu Âu hãy là chính mình, mời các chính trị gia châu Âu công nhận các giá trị Kitô giáo là nền tảng chính của dự án châu Âu. Cũng nằm trong khuôn khổ bầu cử nghị viện châu Âu, Comece đã đưa ra bộ công cụ dành cho giới trẻ Âu Châu, nhằm giúp người trẻ khắp Âu Châu tích cực tham gia vào tiến trình dân chủ, được hướng dẫn bởi các nguyên tắc giáo huấn xã hội của giáo hội công giáo. Bộ công cụ này được phát triển bởi nền tảng thanh niên Comece và được dịch sang 13 ngôn ngữ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật 10 thường niên.
Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Câu chuyện tin mừng Thánh Marco kể lại trong Chúa Nhật thứ 10 thường niên gồm 3 phần. Phần đầu và phần cuối nói về tương quan của Đức Giêsu với người thân thuộc và gia đình trần thế của mình. Phần giữa trình thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và những kinh sư từ Jerusalem xuống. Họ là những người không tin vào thần tính của Đức Giêsu. Dù tận mắt chứng kiến Đức Giêsu chữa bệnh và trừ quỷ, nhưng vì cứng lòng và không tin nên họ đã dùng một cách thế lố bịch để giải thích quyền năng của Đức Giêsu trên sự dữ và sức mạnh của Ngài trong việc xua đuổi và khử trừ tà thần. Những người này ngạo nghễ khẳng định Đức Giêsu bị quỷ vương Beelzebul ám và dùng chính sức mạnh của quỷ để trừ quỷ. Bằng sự từ tốn và khiêm nhường của mình, Đức Giêsu đã dùng những hình ảnh cụ thể hầu giúp những kẻ cứng tin nhận ra cái nghịch lý và mâu thuẫn tự tại nơi chính những khẳng định vô căn cứ của họ. Hình ảnh những người lãnh đạo một đất nước, hình ảnh chủ nhà và những tên cướp. Ngài nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ không bền và không thể tồn tại. Mà Satan một cách thực tế vẫn đang tung hoành và tồn tại, nên lập luận của những kẻ khước từ tin vào Đức Giêsu tự mâu thuẫn. Đức Giêsu nói thêm, không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã rồi mới cướp sạch nhà nó. Đức Giêsu muốn chứng tỏ cho các kinh sư biết rằng Ngài mạnh hơn ma quỷ, nên đã tống cổ được những tên trộm, chính là các thần ô uế và sự dữ, ra khỏi căn nhà là tâm hồn của những người mà Ngài cứu giúp. Chúng ta có thể nghĩ những gì mà các kinh sư nói về Đức Giêsu là trơ trẽn, là lố bịch. Nhưng Đức Giêsu coi đó là một sự phạm thượng vì họ đã áp đặt sự dữ lên sự thiện. Việc Chúa làm mà gán cho là của quỷ. Đây còn hơn cả một sự báng bổ về điều thánh thiện mà là một lời nói chống lại thánh thần, nguồn của sự thiện và sự tốt lành. Thế nên Đức Giêsu đã nghiêm giọng cảnh báo các kinh sư rằng: Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Tội phạm thượng là tội báng bổ hay lạm dụng danh thánh Chúa. Còn tội nói phạm đến thánh thần là gì? Dựa vào bối cảnh của câu chuyện, chúng ta có thể hiểu đó chính là sự cứng lòng tuyệt đối của những người cao ngạo, khước từ, không nhìn nhận hành động của Thiên Chúa, ngay cả một hành động tốt lành, minh nhiên. Đó là trừ quỷ, đã được Đức Giê-xu thực hiện nhờ quyền năng của Thánh Thần. Đó là một việc đóng lòng mình lại với hoạt động của Thánh Thần trong nội tâm con người. Đó chính là sự hoán cải. Đây không chỉ là việc từ chối lòng thương xót của Thiên Chúa, mà hơn thế nữa, nó còn là một sự khăng khăng, cố tình khước từ một cách mù quáng việc sám hối. Và vì thế, những người này chọn đóng chính tâm hồn mình lại với sự tha thứ mà Chúa gửi đến qua Đức Giê-xu. Trong sứ điệp về Chúa Thánh Thần, Thánh Gioan Phao-lô II cũng đã từng giải thích, nói phạm đến Thánh Thần không có nghĩa là dùng lời nói để báng bổ Thánh Thần. Nhưng hơn thế, đó là việc con người từ chối đón nhận đề nghị ơn cứu độ Thiên Chúa qua hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi sức mạnh của thập giá. Người phạm đến Thánh Thần là người tuyên bố rằng mình có quyền ở lại trong sự giữ, trong bất kỳ tội lỗi nào. Và như thế, người đó khước từ ơn cứu độ. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo còn thêm, lòng thương xót của Thiên Chúa thì vô tận, nhưng bất kỳ ai cố tình từ chối đón nhận lòng thương xót của Ngài qua việc hối cải, thì đều từ chối việc tha thứ tội lỗi của mình và đề nghị cứu độ của Chúa qua Chúa Thánh Thần. Với sự chai đá của tâm hồn như thế, có thể dẫn đến sự không hối cải sau cùng và hư mất đời đời. Thưa ông bà anh chị em, việc Đức Giê-xu nghiêm giọng đáp lại trước những diễn giải tiêu cực và lời nói xúc phạm của các kinh sư về những việc tốt lành Đức Giê-xu đã làm, không có nghĩa là Ngài ghét bỏ và kết án họ vĩnh viễn không được tha thứ, nhưng là một lời cảnh tỉnh cứng rắn, cũng như tha thiết kêu gọi họ hãy thôi cứng lòng, hãy mở ra với ánh sáng, với sự sống và tin vào Ngài để được cứu. Lời cảnh tỉnh ấy cũng là lời cảnh tỉnh dành cho nhân loại chúng ta hôm nay. Nói như trong tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng, mối nguy lớn nhất của thế giới hôm nay, một thế giới hầu như thấm nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ, đó là cảm giác cô đơn và lo lắng phát sinh từ một con tim tự mãn nhưng tham lam, sôi nổi chạy theo những thú vui phù phiếm và một lương tâm chai lì. Khi mà đời sống nội tâm của chúng ta bị trói chặt trong những lợi ích và những mối quan tâm riêng của nó, thì không còn chỗ cho người khác, không còn chỗ cho người nghèo. Tiếng nói của Thiên Chúa không còn được nghe thấy. Niềm vui an bình của tình yêu của người không còn được cảm thấy, và ước muốn làm điều thiện bị phai mờ. Lời Chúa hôm nay như một cảnh tỉnh và lời mời gọi hoán cải không của riêng ai. Có thể tôi chưa nói phạm đến Thánh Thần một cách minh nhiên. Tôi chưa công khai tuyên bố, không tin và không cần ơn cứu độ của Chúa. Nhưng đâu đó trong đời sống tôi vẫn chưa hoàn toàn để thần khí hướng dẫn. Chưa đủ nhạy bén hoặc giả điếc làm ngơ trước những lời mời gọi và thôi thúc của Thánh Thần trong việc thực hành sống yêu thương nơi chính mình, nơi gia đình và nơi cộng đoàn. Kitô hữu là người thuộc về gia đình của Chúa Giê-xu, là những người biết lắng nghe và thi hành ý Chúa theo gương Đức Maria, mẹ của Đức Giê-xu cũng là mẹ của chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta, dù đang ở bậc sống nào, làm công việc gì, ở bất kỳ nơi đâu, luôn biết lắng nghe và đáp trả tiếng nói của thần khí, để rồi sống chính danh là con của đấng có tên là tình yêu, là em của người anh cả Giê-xu, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Các nữ tu dòng bác ái ở Nigeria giúp đỡ các nạn nhân nạn buôn người.
Các nữ tu dòng bác ái ở Nigeria nhấn mạnh vào cuộc chiến chống nạn buôn người. Hội dòng yêu cầu mọi miền và tỉnh dòng phải có lập trường tích cực về vấn đề buôn người. Sir Justina Sue Kim Nansen được bổ nhiệm đảm nhận vai trò điều phối viên chống buôn người ở khu vực Nigeria và trong nhóm chống buôn người của hội dòng. Sir Justina gia nhập dòng nữ tu bác ái ở Nigeria vào năm 1985 và khấn lần đầu vào năm 1988. Sau đó, sơ được bổ nhiệm làm nhiều công việc mục vụ khác nhau. Sơ làm việc tại các giáo xứ, dạy giáo lý và thăm viếng từng nhà, đều thuộc về đặc sủng của các nữ tu bác ái. Kể từ năm 2008, sơ Justina đã làm việc không mệt mỏi trong việc giúp đỡ các cô gái trẻ bị bán và lên tiếng cho các nạn nhân bị lạm dụng. Với tư cách là thành viên của một nhóm quốc tế, sơ ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với tệ nạn buôn người ở nhiều quốc gia khác nhau. Sơ nhớ lại, một lần khi tôi đến Úc tham gia chương trình chống buôn người, tôi nhìn thấy bức ảnh của một cô gái Nigeria bị bán ở đó. Ngay lập tức, tôi nghĩ đến quãng đường rất xa mà cô ấy phải đi để đến được nơi đó và chi phí cho chuyến đi như vậy. Tôi bị thách đố phải làm điều gì đó cho cô ấy và cho nhiều cô gái khác bị bán. Trong một số trường hợp, Sir Justina đã phải ra tòa để lên tiếng bênh vực cho các nạn nhân bị lạm dụng. Sir chia sẻ hai trường hợp cụ thể. Đầu tiên là câu chuyện về cô bé Edla, không phải tên thật, 15 tuổi, được một gia đình thuê giúp việc nhà. Cô bé là trẻ mồ côi và được một người họ hàng đưa lên thành phố. Edla thường xuyên bị đánh đập, bị gọi bằng những cái tên lăng mạ và không được bà chủ cho ăn uống tử tế. Khi Edla không thể chịu đựng được nữa, cô đã bỏ trốn khỏi gia đình đó để đến với các nữ tu. Sir Justina đi cùng cô đến cảnh sát để kể lại câu chuyện của cô. Sau khi xác minh câu chuyện của cô, người chủ của cô đã bị bắt và bị buộc tội trước tòa. Sau đó luật sư gọi cho Sir Justina và hỏi, Sir Justina, sơ có đứng ra làm nhân chứng để bảo vệ cô gái nếu được yêu cầu làm như vậy không? Sơ xin luật sư cho mình một chút thời gian để trả lời. Việc một nữ tu xuất hiện tại tòa án là một điều khá bất thường ở Nigeria. Sơ Justina chia sẻ, tôi đã nói chuyện với bề trên của mình và sau khi cầu nguyện cũng như suy tư về ý nghĩa của điều đó đối với cuộc sống của nạn nhân bị lạm dụng, tôi đã quyết định làm điều đó. Bề trên của tôi rất ủng hộ. Sir Justina thuật lại thử thách của cô gái trước tòa. Cuối cùng, cô gái được giải thoát khỏi nhà người phụ nữ đó và được đưa đến nơi tạm trú của chính phủ một thời gian trước khi được đoàn tụ với những người họ hàng trong làng. Câu chuyện thứ hai là một câu chuyện rất đáng lo ngại về một người cha lạm dụng tình dục các con gái của ông. Cuối cùng, khi các cô gái lấy hết can đảm để kể với giáo viên ở trường của mình, giáo viên nghĩ tốt nhất nên kể câu chuyện của họ với Sir Justina. Sir nhớ lại, trái tim tôi rỉ máu vì những cô gái đó. Chúng ta phải làm điều gì đó cho họ ngay lập tức. Cha của họ đã bị bắt, nhưng ông phủ nhận cáo buộc. Sơ Justina kể lại rằng mạng sống của sơ đã bị đe dọa nhiều lần. Sơ kể, người đàn ông đó có những người có quyền lực đứng về phía ông và họ muốn chúng tôi hủy bỏ vụ án. Tôi đã nhận được nhiều lời đe dọa và có lúc tôi sợ, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều. Sau nhiều tháng xét xử, cuối cùng người đàn ông này bị kết án tù chung thân. Các nữ tu bác ái tiếp tục thực hiện các chương trình giáo dục người dân ở nhiều vùng khác nhau của Nigeria. Sơ Justina Nelson vui mừng tìm kiếm công lý và tự do cho các nạn nhân bị lạm dụng. Sơ kết luận, lòng say mê công lý và lòng căm thù áp bức đã khơi dậy trong tôi ngọn lửa nỗ lực bất chấp rủi ro. Để giáo dục mọi người về tội ác buôn người, tôi tin rằng tốt hơn hết là giáo dục mọi người và giúp họ hiểu rõ để họ không trở thành nạn nhân.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.